xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Tính cách doanh nhân Trung Quốc, tác giả Trần Quán Nghiệm, dịch giả Trịnh Trung Hiểu, người đọc Thùy Dung. Phần 5. Người Đông Bắc. Làm ăn với người Đông Bắc phải thật sự nhiệt tình mới giải quyết được công việc. Làm ăn với người Đông Bắc, trước tiên phải hiểu rõ người Đông Bắc, đây chính là cơ sở để làm ăn với người Đông Bắc. Làm ăn với người Đông Bắc chớ có hẹp hòi. Khi cần tiêu xài phải tiêu xài, như vậy mới có thể đàm phán làm ăn thành công được. Làm ăn với người Đông Bắc phải hiểu rõ tính thích sĩ diện của họ. Muốn làm ăn với người Đông Bắc không có tửu lượng thì rất khó đứng vững tại thương trường. 1. Phải có nghĩa khí, trọng bạn bè. Người Đông Bắc rất có nghĩa khí, làm việc với họ phải đối xử chân thành, coi trọng tình bạn. Ở Đông Bắc, luôn được nghe một câu nói thế này. Đừng nói đến tiền thì tình cảm chẳng còn. Dẫu rằng đây chỉ là câu nói khách sáo, nhưng từ một góc độ nào đó phản ánh thái độ trọng nghĩa khích tài của người Đông Bắc. Ở Đông Bắc, một doanh nhân Italia đã nhận xét, bàn chuyện mua bán với người Thượng Hải rất mệt, làm ăn với người Đông Bắc lại rất thoải mái, người miền Nam tinh tế, nho nhã, người miền Bắc phóng khoáng và thẳng thắn. Người Đông Bắc trọng nghĩa khí nhất, tính tình cởi mở, sẵn sàng hết mình vì bạn, coi tình bạn còn quan trọng hơn cả bản thân. Những chàng trai Đông Bắc rất tốt bụng, chơi với bạn gặp được tri kỷ thì không còn tiếc gì nữa cả. Ngay như chuyện rượu chè, thường là cứ chuốc cho bạn say mềm. Nếu chưa uống tới mức bò ra bàn thì chưa phải là hết mình. Miễn là uống say mềm thì chẳng có việc gì không làm được cả. Vì vậy, làm ăn với người Đông Bắc, trước hết phải hiểu rõ tính nết người Đông Bắc. Ví dụ, những người hợp tác làm ăn ngồi với nhau thì trước tiệc rượu đừng có nói là không biết uống rượu hoặc bị đau dạ dày. Đều là xương là thịt như nhau, vì người Đông Bắc thích rượu nên cảm thấy không uống say mềm thì là không hết lòng với bạn. Uống mà không hết mình, suy luận trực tiếp tức là không nhiệt tình với bạn. Hợp tác với người không hết lòng vì bạn thì hỏi có ý nghĩa gì nữa? Nhiều người biết rõ tình hình thẳng thắn cởi mở của người Đông Bắc, đã đối xử với người Đông Bắc như anh chị em ruột thịt trong một gia đình. Việc làm ăn rất sôi động, phát triển mạnh mẽ. Người Đông Bắc thẳng thắn cởi mở, nổi tiếng trong cả nước, cho nên người những tỉnh khác cho rằng làm ăn với Đông Bắc cốt được lòng nhau, tốt hơn hàng trăm lần làm ăn với người các tỉnh khác. Người Đông Bắc trọng nghĩa khí, nhưng cách thể hiện có phần tỏ ra hơi thô bạo, sỗ sàng. Thí dụ, Trương Tam giúp đỡ Lý Tứ. Lý Tứ cảm thấy rất thích thú, thế là đấm luôn cho một quả và chỉ thề. Thằng khốn này, thế mà được việc ra trò nhỉ? Và Trương Tam cũng lại rất thoải mái, rất anh chị, đấm lại một quả và bảo, tao không giúp mày, cái thằng nhãi danh này, thì còn giúp ai nữa hả? Cả hai đều rất vui vẻ thoải mái, chuyện đó rất phù hợp với tính cách người Đông Bắc. Không nói tục mấy câu thì e rằng chẳng ai thấy thích thú và sẽ thấy kỳ quặc ngay. Người Đông Bắc trực tính chẳng hề để bụng cái gì, nói không hề màu mè, có gì là cứ nói toạc móng heo chẳng chút đắn đo do dự như cách nói tế nhị của người miền Nam, đồng thời làm việc gì cũng đều áp dụng cách làm bộc trực thẳng thắn cả. Trọng nghĩa khí khiến người Đông Bắc nổi tiếng đáng tin cậy trên thương trường. Rất nhiều người khi giao dịch với doanh nhân Đông Bắc tỏ ra rất hài lòng. Làm ăn với người Đông Bắc miễn là giàu tình cảm thì việc gì cũng làm được cả. Người Đông Bắc trọng nghĩa khinh tài, không thích những tính toán chi li, tận tình hết lòng với bạn bè. Các thương gia giỏi hiểu về tính cách người Đông Bắc kiếm được khá nhiều trên thương trường. Có một người họ Trương ở Đông Bắc đến Thượng Hải để đàm phán buôn bán gỗ. Đối tác hiểu rõ tính cách người Đông Bắc, biết hảo hán Đông Bắc người nào cũng tửu lượng cao, đã mời ngay mấy ông bạn bợm rượu đến cùng tiếp khách. Bản thân ông chủ cũng hết mình vì khách, với tư cách chủ nhà nồng nhiệt khoản đãi. Sau 3 tuần rượu, hai bên đã anh em ngay, thân thiết như một nhà. Về sau nhiều lần qua lại, hai bên đã trở thành bạn tốt. Đã là bạn bè thì khi đàm phán làm ăn chẳng nên so đo về giá cả nữa. Tục ngữ nói rất hay, ở nhà thì dựa vào cha mẹ, ra ngoài thì dựa vào bạn bè. Và ông Trương đã ký ngay hợp đồng theo báo giá của đối tác. Vì thế, thích nghĩa khí, trọng nghĩa khí, đấy là điều quan trọng bậc nhất khi làm ăn buôn bán với người Đông Bắc. 2. Hiểu đúng đặc tính khu vực của người Đông Bắc. Người Đông Bắc được người nơi khác gọi là cọp Đông Bắc. Bản thân người Đông Bắc cũng thừa nhận tên gọi này. Người ta lấy hổ, mãnh thú ăn thịt lớn sinh ra ở vùng này để ví người Đông Bắc. Vì hai nguyên nhân là người Đông Bắc cao to vạm vỡ, ăn uống rất nhiều, rất khỏe. Trong các hàng ăn thành phố miền Nam, tất cả những bàn ăn bày đầy thịt gà, vịt, cá, bia, rượu trắng, cứ thả cứ uống. Thì 8-9 phần 10 là người Đông Bắc. Người Đông Bắc ăn uống như hổ, chân giò lợn tẩm bột hầm, ăn cả chiếc. Hai là người Đông Bắc thượng võ ham đấu, tính cách mạnh mẽ. Vì thế, dùng cọp Đông Bắc để ví tính cách kiêu hùng, dũng mãnh người Đông Bắc không còn gì xác đáng hơn. Đấy là lắng đọng văn hóa hình thành nên đã bao đời của người Đông Bắc. Thế như hôm nay của người Đông Bắc thể hiện đầy đủ rõ rệt trên sân vận động. Nhìn thế hổ mạnh của người Đông Bắc chiến đấu với băng tuyết, giá lạnh, trong giá rét ghê gớm dưới âm 23 độ, phá những khối băng để bơi lội mùa đông, khiến người miền Nam phải trầm trồ thán phục rồi. Kinh ngạc gọi là thể thao của những người dũng cảm. Và tinh thần của những cô gái Đông Bắc trong đội kỵ binh Liêu Ninh trong cuộc thi chạy thế giới, người ta đều thán phục. Phong thái thượng võ thích đấu đã được thăng hoa trong thi đấu thể dục thể thao. Có thể nói, điều này có liên hệ nội tại với tính cách dũng mãnh hiếu thắng của người Đông Bắc. Nhưng tính cách dũng mãnh của người Đông Bắc cũng dẫn tới những hành vi không văn minh. Có những người Đông Bắc tại nơi công cộng, khu phố đông đúc, chỉ vì một chút xích mích cỏn con, lập tức ẩu đả ngay, bất chấp hậu quả, gây ra thương tật và chết người. Theo số liệu của tòa án một vùng của tỉnh Đông Bắc, tỷ lệ vụ án gây ra án mạng và thương tật của vùng Đông Bắc cao hơn miền Nam rất nhiều. Điều làm cho họ càng kinh sợ hơn là tỷ lệ xảy ra các vụ tại khu vực họ ở cao hơn hẳn cả một tỉnh ở miền Nam. Ngay cả đàn bà, con gái cũng chẳng hề nói nhiều, xông vào đánh luôn. Tính cách khu vực này của người Đông Bắc cũng luôn thể hiện ra trong hoạt động thương mại. Doanh nhân buôn bán với người Đông Bắc phần lớn cảm thấy tính khí của người Đông Bắc không thuần. Dăm ba câu không hài lòng là cất tiếng chỉ luôn, thậm chí còn đấm đá và rút dao ra. Có khi chỉ một câu nói không hay, dù cho không gây ra họa giết người, thì ít nhất cũng làm cho người ta học cả máu mồm máu mũi. Vì vậy, buôn bán với người Đông Bắc, trước hết phải biết tính khí người Đông Bắc. Đó là cơ sở làm ăn buôn bán với người Đông Bắc. Thật sự thì người Đông Bắc cũng thừa nhận điểm này, nhưng việc kiếm tiền của người Đông Bắc lại dễ dàng. Người Đông Bắc là những ông chủ không thể phát tài to được, ít tiền thì lại chẳng thích. Kết quả là chẳng kiếm được đồng nào, chỉ tạo cơ hội cho người miền Nam kiếm tiền. Hơn nữa, người Đông Bắc khi đã vừa ý, thì dù là buôn bán hay người ta phục vụ cho mình, người Đông Bắc vung tiền ra ngay chẳng hề tiếc gì. Vì vậy, hiểu rõ đặc tính này của người Đông Bắc, biết được tính khí của họ, sử dụng đối sách tương ứng, có thể phát tài to trong việc buôn bán với người Đông Bắc. 3. Chớ lừa dối cọp Đông Bắc. Người Đông Bắc mang tính khí hổ từ lúc sinh ra, dám nói, dám xông lên, dám làm, khiến mọi người sợ hãi. Trước ngày giải phóng, nếu mọi người nghe nói đối tác là người Đông Bắc, thì phần lớn đều vị nề. Vì người Đông Bắc rất hùng hổ, không thể coi thường được. Nhưng buôn bán giao thiệp với người Đông Bắc phải thành thực, không được dối trá, có vậy mới không bị thiệt thòi. Có một chuyện thế này, một người ở Đông Bắc sau mấy năm lăn lộn làm ăn, dành dụm được ít tiền. Sau khi điều tra khảo sát tình hình thị trường, quyết định mở một hiệu ăn phong vị tứ xuyên ở ngay quê hương. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, thuê hai người đầu bếp tứ xuyên, lương tháng mỗi người 500 đồng nhân dân tệ. Theo thói quen rộng rãi của người Đông Bắc, ông đã ứng trước cho đầu bếp một tháng lương. Nào ngờ, đúng vào ngày khai trương cửa hàng, cả hai đầu bếp đều trốn đi mất. Chuyện đó làm ông ta ngỡ ngàng, tức quá, ông chẳng khai trương cửa hàng nữa. Dẫn hai tay anh chị, ngồi máy bay tới tận thành đô, tìm đến nhà hai người đầu bếp. Thật là ăn khớp, hai anh chàng này đường xa gió bụi, đi xe lửa cũng vừa tới nhà. Ông bạn Đông Bắc cũng chẳng cần nói gì nhiều, nện ngay cho hai người một trận, cả nhà hai người này phải quỳ xuống ra sức xin tha tội. Ông bạn Đông Bắc đã dám vào tận hang hùm, tới tận nhà người ta để tính sổ. Thật sự là táo bạo hiếm có, khiến người ta phải kinh hoàng. Chuyện này đủ để khái quát tính cách người Đông Bắc, từ đó xứng đáng với danh hiệu cọp Đông Bắc. Vì vậy, trên cơ sở đặc tính này của người Đông Bắc, khi làm ăn buôn bán với họ, không được lừa dối hoặc gian trá, bằng không thì xúc phạm oai hùm. Nhẹ thì ăn đòn đau, nặng thì sau này dứt khoát chẳng còn cơ hội hợp tác giao lưu nữa. 4. không lùi bước trước ngang ngược. Bá Vương người ở Đài Loan, trong cuốn sách Người Trung Quốc xấu xí, đã mạnh dạn vạch ra rất nhiều cái xấu cội rễ dân tộc của người Trung Quốc. Trong đó có một điểm thế này, chỉ cần trừng mắt về hắn, lập tức chém người ta ngay. Điểm này thể hiện rất rõ ràng đầy đủ ở người Đông Bắc. Người miền Nam Trung Quốc, hai người cãi nhau, chỉ nói thôi không đánh, và cứ thế cãi nhau mãi. Ví dụ, có người ở Ninh Ba thấy hai người cãi nhau trên đường, hay anh chàng chỉ nói thôi, mấy lần định đánh nhau nhưng cũng chỉ là dọa nhau thôi. Đã có lúc, suýt nữa thì đánh nhau thật, thì được một cô gái mảnh dẻ đứng xem, đứng chặn ngay ở giữa hai người. Một cánh tay nhỏ nhắn đã nhẹ nhàng tách hai người ra khỏi nhau. Chuyện này nếu như ở Đông Bắc, chắc hẳn đã đổ máu vì đâm chém rồi. Ở thành phố và nông thôn Đông Bắc, một việc nhỏ xíu, chẳng cần nhiều lời, đâm bổ vào đánh luôn. Nếu chỉ đấm đá thì vẫn còn là văn minh. Một số người đứng xem dỗi hơi nào đó thấy chưa đã, hai bên bị kích động chỉ sau mấy câu cãi cọ là xông lên nện nhau liền. Khi ấy người đứng xem mới thấy thích thú. Người Đông Bắc thích đánh nhau, người nhiều nơi khác cũng thích đánh nhau. Vậy thì có gì khác nào? Chỉ cần bạn lưu ý một chút là dễ dàng thấy ngay. Người Đông Bắc đánh nhau luôn có hai chữ mãnh và hổ, người nơi khác thiếu hai điểm này. Ví dụ lúc đánh nhau, người Đông Bắc dứt khoát tìm ngay vũ khí tại chỗ. Nếu ở đây có gạch thì họ quyết không bao giờ dùng đất cục cả. Ở đây có gậy sắt thì họ không bao giờ dùng gậy gỗ cả. Ở đấy có dìu búa, họ sẽ không bao giờ dùng liềm cả. Cái gì giải quyết vấn đề nhanh, họ túm lấy thứ đó. Còn vị trí tấn công cũng tìm đúng chỗ nguy hiểm nhất. Nếu được đánh vào mặt, họ sẽ không đánh vào mông. Đánh được vào tim, họ sẽ không bao giờ đánh vào đùi. Nếu đấm được, họ sẽ không bao giờ tát. Xét cho cùng, thì việc này cũng phù hợp với tính cách phóng khoáng của người Đông Bắc. Người nơi khác đến Đông Bắc làm ăn buôn bán, rất nhiều người sống trong tình trạng nơm nớp sợ hãi. Người Đông Bắc nhếch mép, trợn mắt, vung tay, xắn tay áo thì chẳng còn biết sợ là gì. 8 người cũng chấp, 10 người cũng chẳng ngại. Tác phong thổ phỉ đánh cho bò lê bò càng, đánh cho tàn phế, thật sự làm cho người ta không thể nào chịu nổi. Ông Trương tới một nơi ở Đông Bắc, mở một cửa hàng ăn nhỏ, làm ăn rất không khá, nhưng cứ dăm 3 ngày lại bị hành hung, không bị người ta ăn chạc một bữa thì cũng bị tống tiền. Không đáp ứng yêu cầu của bọn du côn ấy thì bàn ghế bị hất đổ, bát đĩa bị đập nát. Vào đêm tối thì cửa kính bị đập phá, ngay những người đứng đắn vào ăn cũng hách dịch quát nạt, hách sách đủ điều. Ông Trương sợ quá không chịu nổi, nhanh chóng thu xếp hành lý trở về quê. Sự thực thì chẳng cần thiết phải thế, miễn là chính đáng có lý. Đối với đám người Đông Bắc ngang ngược ấy, đã có lý thì chẳng sợ, dũng cảm đối địch là sẽ thắng lợi. Cái hùng hổ khi đánh nhau của người Đông Bắc thường thể hiện ra tính khí thổ phỉ. Vẻ hùng hổ thổ phỉ này của người Đông Bắc thường làm cho người nơi khác khiếp sợ. Có một đội thi công xây dựng từ Chiết Giang đến Đông Bắc, ở trong lán trại đơn sơ thấp tè bên công trường, đã có người chẳng hiểu vì sao làm mất lòng hai người Đông Bắc. Hai anh chàng Đông Bắc này đã có ngay hành động, anh hùng đơn thương xung trận. Vào một buổi tối, hai người Đông Bắc tìm đến lán trại ấy, hùng hổ hung hãn, lục soát tìm kiếm hai người dân công nạo, và đánh luôn. Làn ấy ít nhất cũng có tới hơn 20 người, và đều là những người nghèo khó trong cùng một làng, khi đó lại cùng bị bắt nạt mà chẳng ai đứng ra can gián cả, hoặc cùng xông ra trừng trị hai người Đông Bắc to gan làm bậy ấy cả. Hai anh chàng này dần cho dân công một trận rồi, lại còn lên lớp chính trị cho đám dân công ấy, bảo họ phải biết điều, phải tuân thủ kỷ cương luật pháp, phải ngoan ngoãn, chịu khó làm việc. Thực tế thì cái hùng hổ của người Đông Bắc thường gắn liền với tính khí thổ phỉ ngang ngược. Có người nói ở Đông Bắc, 3 người đồng hành tất có một tên phỉ. Đây đúng là sự thực. Đầu thế kỷ 20, bắt đầu từ cuối đời Thanh, khu vực Mãn Châu xuất hiện nhiều thổ phỉ, chúng kết bè kết nhóm, triều binh bãi mã, hùng cứ một vùng. Rất nhiều dân thường cũng bị quấn vào trong hoạt động trộm cướp, đến nỗi nhiều vùng chẳng phân biệt nổi dân và phỉ nữa, hầu như nhà nào cũng có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với thổ phỉ. Về sau, khi quân giải phóng đi tiêu phỉ, xuất hiện tình trạng đến từng nhà bắt thì có thể làm hại người tốt, không làm thế thì lại để sổng kẻ xấu, từ đó có thể thấy mức độ ngông cuồng của thổ phỉ. Vì nguyên nhân lịch sử và khu vực, cho tới tận ngày nay, rất nhiều người Đông Bắc vẫn đầy tính khí thổ phỉ. Trong những bố già Trung Quốc ở Nga mấy năm gần đây, người Đông Bắc chiếm đa số, những người này to gan lớn mật, dám liều mạng. Một phiên dịch người Nga đã nói, những người xông vào nước Nga mơ tưởng làm giàu, không những to gan lớn mật mà thủ đoạn cũng khá là đen tối. Do Liên Xô cũ tan ra, khiến cho các điều khoản pháp luật của Nga rất không hoàn thiện, lại thêm cuộc sống nghèo khó, ở Nga đã xuất hiện một số tên cướp nguy hiểm, cướp của hại người. Nhưng một số người Trung Quốc chết ở Nga, phần nhiều không phải lưu manh ở Nga gây ra, mà một số khá nhiều người ở Trung Quốc lợi dụng kẽ hở của luật pháp Nga, tàn sát đồng bào mình. Những tên liều mạng này đã kinh doanh không vốn tại Nga, liều lĩnh không sợ chết. Một số trong đó chốc lát đã vớ bẫm hàng triệu đồng. Trên thương trường, ngay cả người Đông Bắc buôn bán đứng đắn, mà có lúc cũng để lộ ra tính khí thổ phỉ. Một người ở An Huy, chuyên buôn bán sách, cũng có chút tiếng tăm trong giới thiệu buôn bán sách báo. Một lần ông ta tới Thẩm Dương để đàm phán làm ăn, đặt mua một loạt sách đang ăn khách tại các cửa hàng sách báo Đông Bắc. Hai bên thỏa thuận, sau một tháng thì trả tiền. Sau đó ông chủ hiệu sách An Huy này bị nghi ngờ bán chui sách dâm ô đồ trụy, bị cơ quan hữu quan phạt rất nặng, cửa hàng bị niêm phong, nợ chồng chất không sao thanh toán đúng hạn cho đối tác. Hiệu sách Đông Bắc gắng nhẫn nại chờ được 2 tháng, không thấy hồi âm gì. Thế là nổi cơn lôi đình, thầm nghĩ, ông nội chúng mày nó để thằng nhóc An Huy giở trò hay sao? Rồi thuê mấy tay anh chị đều là hào hán Đông Bắc cao to, từ Thẩm Dương đi thẳng đến Vua Hồ, tìm đến tận nhà chủ hiệu người An Huy. Vào trong nhà rồi, mấy tay Đông Bắc khóa trái cửa lại, kéo rèm che kín cửa sổ, trong nhà tối sầm ngay lại. Chủ hiệu Đông Bắc chẳng nhiều lời, đập bàn chỉ thẳng mặt chủ hiệu người An Huy nói, nhãi con kia, còn chây nợ nữa không? Các ông mày đây dễ bắt nạt lắm hả? Hôm nay mà không trả tiền thì như đòn. Chủ hiệu người An Huy xưa nay chưa thấy cảnh tượng này bao giờ, sớm đã sợ hết hồn, van xin. Thưa mấy ông anh, xin nhẹ tay, chỉ cần tha cho em thì việc gì cũng dễ thương lượng thôi. Sau đó bắt người ta phải nhanh chóng chạy vạy khắp nơi, chạy đủ khoản tiền phải trả. Hai tay cầm tiền giao cho đối tác, người Đông Bắc nhận tiền, đếm đủ, chẳng nói gì, ra đi liền. Đây rõ ràng là một thứ tác phong thổ phỉ, tinh khí thổ phỉ ngang ngược của người Đông Bắc đã khiến rất nhiều doanh nhân sợ hãi bỏ đi, mất rất nhiều dịp làm ăn kiếm tiền. Nhưng trước những người Đông Bắc như vậy, doanh nhân chân chính chẳng việc gì phải sợ cả. Có lý, có lợi, có nghĩa khí là có thể giao dịch buôn bán với họ được. Cách làm cụ thể có thể như sau. 1. Khi đối mặt với sự vô lý ngang ngược của người Đông Bắc, không chống chọi chính diện với họ, trước tiên hãy để cho họ nguôi cơn giận đã, nếu không quan trọng, có thể tránh né họ luôn. 2. Sử dụng biện pháp mềm dẻo, để họ thấy rõ làm như vậy là vô lý bất hợp pháp, không nên làm như vậy. 3. Cùng lúc đó, đưa ra những giải pháp để giải quyết vấn đề. 5. Phải hào phóng đàng hoàng. Vùng đất đen sinh ra những chàng trai quan Đông, có liên quan với tính cách hào phóng của họ. Người Đông Bắc đi du lịch, kinh doanh ở nơi khác, không hề chú ý đến việc người ta kiếm trác ngoài đồng của mình. Vì vậy, khi đàm phán làm ăn với họ, phải chú ý khoách trương đàng hoàng một chút. Ông Trương kinh doanh gỗ ở Đông Bắc, ông ít khi đi đâu xa, một lần nhận lời bạn đến Hồ Bắc đàm phán làm ăn. Gặp nhau, theo nếp của người Đông Bắc mời bạn uống rượu. Thế là tìm mấy người Hồ Bắc tới bảo rằng, chúng mình phải đi nhậu một chầu. Khách sạn nào tốt hả? Tới khách sạn, ông Trương đòi thực đơn, rồi chẳng cần nhìn, ném ngay cho người phục vụ và nói nhà hàng có món gì ngon thì mang lên. Nhà hàng bưng thức ăn lên, nhưng cũng không làm ông Trương vừa lòng. Điều khiến ông Trương tức nhất là ít quá, tất cả đều bày trong đĩa nhỏ, chứ không phải mâm lớn Đông Bắc, làm sao lại không mất hứng cho được. Ông Trương nổi giận, gọi ông chủ tới. Ông chủ chắp tay thưa, ở đây tất cả đều như vậy cả. Ông Trương nhìn xung quanh, khách ăn bên cạnh đúng là như vậy. Họ cũng chỉ có 2-3 đĩa đang chậm rãi ăn uống và cũng đang nhìn về phía ông vẻ lạ lùng. Ông Trương vẫn chưa nguôi giận, bảo chủ quán mỗi món làm gấp đôi, bày chồng đống lên đầy một chiếc bàn lớn, trông thật bề thế. Sau đó ông Trương thường nhắc tới việc này, chê cười người Hồ Bắc nhỏ nhặt buôn bán chẳng ra gì. Chuyện như thế cũng còn nữa, một ông trưởng phòng quản lý cho một xí nghiệp không nhỏ ở Đông Bắc, gọi là trưởng phòng, cũng chẳng qua chỉ là một nhân viên dưới quyền giám đốc nhà máy mà thôi. Mọi việc lớn nhỏ giám đốc nhà máy quyết định tất, ông ta chẳng có quyền hành gì, tức mình bảo đi thâm quyến. 3 năm sau, ông ta đã áo gấm về quê và đã trở nên giàu có. Để bày tỏ nghĩa khí anh em, ông đặt mấy bàn tiệc sang trọng tại một vũ trường khá sang tại Trường Xuân, chỉ ngay một lúc hơn 3 vạn tệ, khiến bạn bè làm công ăn lương đều lắc đầu lè lưỡi. Đấy chính là cá tính người Đông Bắc, hào phóng đàng hoàng. Vì vậy, làm ăn buôn bán với người Đông Bắc quyết không được nhỏ nhặt, khi cần tiêu xài phải tiêu xài. Như vậy bạn mới có thể đàm phán làm ăn thành công với họ được, mới kiếm được bẫm tiền của họ. 6. Tiêu thụ sản phẩm phải thêm chữ đại vào. Văn hóa khu vực có quan hệ chặt chẽ với kinh tế khu vực. Một nhà kinh tế nói rằng, môi trường tự nhiên và bối cảnh văn hóa khác nhau của các nơi đưa tới cho người ta sự khác biệt về đời sống sản xuất. Về mặt sản xuất thì hàng hóa miền Nam tinh xảo, hàng hóa Đông Bắc chắc chắn. Ý nói là sản phẩm Đông Bắc vẫn cứ là to đùng chắc nịch. Tuy nhiên, người Đông Bắc dường như vẫn cứ thích thú đối với chữ đại. Những quán ăn các nhĩ tân đều rất lớn. Cùng một món ăn, không những đĩa lượng to mà lượng cũng nhiều. Số lượng ở các nhĩ tân lớn hơn miền Nam tới 4 lần và giá cả khá rẻ, đúng mức. Từ điểm này có thể thấy cá tính hào phóng thoải mái của người Đông Bắc. Điều này có lẽ do tổ tiên rượu uống bát to, thịt chặt miếng lớn di chuyển lại. Có một người Đông Bắc đến Bắc Kinh làm ăn ở khách sạn 4 sao. Ở đây mỗi bữa ăn đều bày ra những món ăn hương vị khác nhau của các tỉnh khác nhau trong cả nước. Tại đây chưa kể đĩa thức ăn nhỏ mà điều làm cho ông bạn Đông Bắc này không thể chịu đựng nổi là bát cơm quá nhỏ. 2 bữa đầu do không tiện xới nhiều lần nên ông ăn không no. Ăn cơm rồi, ông buộc phải vội vã ra quán ăn ngoài phố ăn thêm bữa nữa. Bằng không thì đói, tinh thần không sảng khoái. Rồi một hôm, ông không chịu được nữa. Vứt luôn cái bát nhỏ xíu xinh xinh đi và nói, người cắp nhĩ tân chúng tôi cho chim ăn mới dùng bát nhỏ thế này. Nói xong, ông lấy luôn một chiếc đĩa to đùng, đơm đầy một đĩa hú hụ để ăn. Lại ví như có một người cắp nhĩ tân khác đi công tác miền Nam, ăn một bát mì thịt bình thường tại một quán ăn, phải mất 6 nhân dân tệ. Nhưng mì trong bát chỉ một cắp đã hết sạch. Nước canh còn lại vẫn đầy bát. Vì chủ quán ân cần niềm nở, thái độ hòa nhã nên ông ta chẳng nói gì. Còn như ở Cáp Nhĩ Tân, một bát to mì sợi hoặc mì cay chỉ mất 3 nhân dân tệ, đảm bảo ăn no căng bụng. Vì vậy mở quán ở Cáp Nhĩ Tân, đồ ăn ngon vẫn chưa được coi là sáng suốt nhất. Điều quan trọng là phải nhiều, như vậy bạn mới làm ăn tốt được. Người Cáp Nhĩ Tân không những ăn nhiều mà thích ăn to uống lớn. Ngay cả những thực phẩm chính trong thành phố, kích thước cũng lớn. Nghe nói bánh mì ở các nhĩ tân giống như một cái vùng to, đó là sự thật. Không những bánh mì, mà bánh màn thầu cũng rất to. Nói chung mỗi cái phải 4 lạng. Bánh quẩy vừa to vừa dài, cái dài nhất phải tới nửa mét, to bằng cổ tay. Các loại bánh xốp, bánh rán cũng đều to. Bát ăn cơm cũng lớn, đĩa cũng to. Nếu như có đến tận nơi, thì bạn sẽ cảm nhận được những đặc điểm hào phóng sảng khoái nào đó của người cắp nhĩ tân. Người cắp nhĩ tân dường như thích chữ đại này lắm, đặt biệt hiệu cho người khác cũng luôn có chữ đại, như là Lưu Đại Bẩn, Đường Đại Liều, Trương Đại Gào, Lý Đại Bánh Xe. Tên gọi thực phẩm chính cũng luôn có chữ đại, như Đại Màn Thầu, Bánh Xốp Bự, Bánh Bao To Đại, Bánh Nướng Bự. Xưng hô với người cũng thích có chữ đại, như Đại A Hoàn, Chàng Trai To Bự, Các Đại Lão Gia, Ông Chủ Lớn. Trong nói năng hàng ngày cũng thêm rất nhiều chữ đại như Đại Ca La Hầu, Đại Tương, Đại Cải Trắng. Người Cáp Nhĩ Tân đặc biệt thích chữ đại. Nếu người nơi khác đến tiêu thụ sản phẩm ở Cáp Nhĩ Tân, thêm chữ đại vào hiệu quả dứt khoát sẽ tốt hơn. 7. Chiều ý, chú trọng giữ thể diện. Người Trung Quốc có chung một đặc điểm thích sĩ diện. Vì thể diện tìm mọi cách để không thua kém ai, trong mọi điều kiện đều muốn thể hiện mình thật giỏi giang, tốt đẹp, mặc dù bản chất không phải vậy. Tuy nhiên, điểm này có khác biệt rất lớn giữa người Đông Bắc với người miền Nam. Ở Đông Bắc, người ta chú ý giữ sĩ diện hơn. Ngược lại, người miền Nam, nhất là người buôn bán, không chú ý giữ sĩ diện lắm, miễn là đạt được mục đích là được. Điều này thể hiện trên thương trường. Rất nhiều xí nghiệp miền Nam có hiệu quả rất tốt, nhưng lại không phản ánh ra trong sổ sách. Một xí nghiệp Đông Bắc có được chút ít hiệu quả thì lại muốn tâng bốc lên mây xanh ngay. Vì vậy, có người nói người miền Nam làm ăn khôn ngoan hơn người Đông Bắc. Người miền Nam làm ăn chú ý đến hiệu quả thực tế, chứ không chỉ để ý tới thể diện suông. Nhưng người Đông Bắc lại không làm như vậy. Vì thể diện, người Đông Bắc sẽ bất chấp tất cả, thậm chí có cả những người đàn ông đã 60 tuổi, còn vì sĩ diện háo mà bốc đồng chứ chưa nói đến thanh niên. Giao du với người Đông Bắc, người miền Nam phát hiện ra, với người Đông Bắc chỉ có thể chiều ý họ, giữ thể diện cho họ, thỏa mãn được vinh dự háo của họ là kiếm được tiền. Tại vùng Đông Bắc, người ta có thể chịu khổ được, nhưng đều là vạn bất đắc dĩ thôi. Nếu trong túi có tiền, có cơm ăn, có rượu uống, thì công việc nặng nhọc, công việc thấp hèn, mất thể diện, thì họ phần nhiều không chịu làm. Có một năm, để giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên chờ việc, chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân quyết định chi tiền ra mua nhiều máy khâu giày quay tay, bố trí cho những thanh niên chờ việc ra phố chữa giày cho người ta, giải quyết vấn đề sinh sống. Khi ấy, nghề khâu giày kiếm khá tiền, vì giày giả da, giày nhái rất nhiều, người ta lại đi lại suốt ngày. Hơn nữa, người Cáp Nhĩ Tân luôn trả rất hậu, không bao giờ tính toán, phí lời vì mấy hào bạc, việc chữa giày kiếm được khá nhiều tiền. Nhiều người miền Nam xa xôi ngàn dặm đưa vợ con đến thành phố hẻo lánh này làm nghề khâu vá giày. Những người miền Nam tinh nhanh, chẳng ngại vất vả hèn kém này đều kiếm được khá nhiều tiền, xây được nhà lầu ở quê, mua sắm những đồ dùng gia đình hiện đại. Nhưng rất nhiều thanh niên chưa có việc làm bản địa thì lại chẳng ai chịu làm cả, thấy việc này là hạ thấp mình, ảnh hưởng tới lòng tự tôn. Ở Đông Bắc có một số người đặc biệt sĩ diện, khi có tiền là tiêu xài xả láng, làm bộ giàu có, mặc quần áo sang trọng. Khi hết tiền, không những không tỉnh ra, mà lại còn khoác lác ba hoa là mình đã được ăn những gì, mặc những quần áo như thế nào, cho rằng vẻ vang lắm. Đúng như người xưa đã đánh giá họ, tính cách ngu đần, không biết tính toán, lại quen thói chơi bời, với những việc hơi vất vả một chút là chùn bước ngay, túm năm tụm ba, rượu say gây gổ. Chưa đầy một ngày tiêu hết sạch xanh, không biết sảnh dụng. Ý thức sĩ diện của người Đông Bắc thể hiện ra ở tất cả mọi nơi. Nếu giả một vòng ở trung tâm thương mại, sẽ cảm nhận được điều này. Bạn sẽ thấy những người phục vụ, cô gái bán hàng lạnh nhạt ngạo mạn với khách mua, chỉ sợ người ta coi thường mình. Hai tay chống lên mặt quầy, khinh khỉnh khinh thường tất cả. Trước vẻ mặt cưng cưng ấy, nếu khách hàng vui vẻ khiêm nhường nói, "Cô ơi, xin lỗi, phiền cô lấy cho tôi xem chiếc áo có được không? Cảm ơn cô, làm phiền cô quá." Thái độ khiêm nhường ngược đời ấy có hiệu quả ngay. Khi ấy, cô gái phục vụ lập tức vui vẻ đón tiếp, có khi rất có thể nhanh chóng trở thành tri kỷ của khách hàng. Vì vậy, giao dịch buôn bán với người Đông Bắc nhất định phải biết rõ ý thức sĩ diện của họ. 1. Trước hết phải tôn kính họ, không coi thường họ, coi trọng họ, nhiệt tình vồn vã với họ. 2. Trong qua lại buôn bán, phải chú trọng thể diện của đối tác, giữ thể diện cho họ, dứt khoát không làm những việc làm tổn thương thể diện của họ, hạ thấp tư cách của họ. 3. Sản phẩm nổi tiếng và hàng hóa cao cấp. Hàng hóa kiểu mới ăn khách luôn luôn là hàng bán chạy ở Đông Bắc. 4. Muốn làm ăn buôn bán được với người Đông Bắc, chịu nhún, chiều ý họ luôn luôn giành được hiệu quả rất tốt. 8. Tâm lý sùng ngoại. So với nhiều thành phố khác trong cả nước, nhiều thành phố Đông Bắc như Cáp Nhĩ Tân, Trường Xuân, Tề Cáp Nhĩ đều còn quá trẻ. Những thành phố này phần nhiều mới nổi lên vào thời tiến vào Quan Đông, cuối đời Thanh, tới nay mới có lịch sử 80 tới 100 năm thôi. Tính trẻ trung này của thành phố cũng ít nhiều tạo ra cảm giác tự ti nào đó của thị dân thành phố Đông Bắc. Thành phố mình sinh sống còn quá trẻ trung, không như Tây An của Trường An cổ kính, Nam Kinh của Kim Lăng cổ xưa và Bắc Kinh của Yên Kinh lâu đời, đều đã có bề dày lịch sử văn hóa phong phú. Văn hóa địa phương Đông Bắc chưa có bề dày, vì thế một số người có tâm lý sùng ngoại và tự ti. lại cấp Nhĩ Tân, điều khiến người ta không sao hiểu nổi nhất là 3-40 năm nay, người cấp Nhĩ Tân chẳng hiểu sao không thích sản phẩm sản xuất tại bản địa, nhất là quần áo, giày mũ, đồ dùng hàng ngày, xe đạp. Mọi người đều cho rằng tất cả những người thời thượng, người trào lưu mới, người có hiểu biết cao, người có văn hóa đều không dùng quần áo, giày mũ do bản địa sản xuất. Những người lịch sự trên đường phố thì quần áo của họ tuyệt đại đa số là sản xuất ở tỉnh khác. Trước ngày cải cách mở cửa, người cấp Nhĩ Tân ưa chuộng thời trang và giày dép của Bắc Kinh và Thượng Hải. Sau cải cách mở cửa, người cấp Nhĩ Tân lại ưa chuộng thời trang của Quảng Đông, Hồng Kông và nước ngoài. Trong quan niệm thẩm mỹ của họ thì chỉ có dùng quần áo giày dép của tỉnh khác mới đẹp, mới là người có địa vị. Về việc dùng những đồ dùng hàng ngày khác, người tiêu dùng cáp Nhĩ Tân cũng thích sản phẩm tỉnh khác mà không dùng sản phẩm bản địa. Cáp Nhĩ Tân là một thành phố gồm 5 triệu dân, là một thành phố tiêu dùng rất lớn. Nhưng người ở thành phố tiêu dùng này lúc nào cũng quay lưng lại với thành phố của mình, không dùng sản phẩm của mình làm ra. Kết quả là không những sản phẩm bản địa không mở ra được thị trường ở nơi khác, mà cũng mất luôn thế mạnh thị trường khu vực của chính mình. Người cáp Nhĩ Tân không những có tâm lý dùng ngoại, mà còn đi bắt chước một cách không tự giác. Ví dụ, theo khẩu ngữ của người cáp Nhĩ Tân, để chỉ một thứ gì đó đặc biệt tốt, họ thích dùng tốt dã man để biểu đạt. Làm việc gì? Thích dùng, làm gì thế để hỏi. Nhưng người cáp Nhĩ Tân lại cho rằng, mình dùng thổ ngữ như vậy là khó nghe, đã đổi tốt dã man thành tốt đặc biệt, làm gì thế đổi thành làm cái gì vậy, thậm chí lại còn học ngay tiếng phổ thông mang sắc thái Quảng Đông để chứng tỏ mình là người từng trải. Từ thói quen dùng ngoại này, doanh nhân nơi khác chỉ cần nắm được tâm lý tiêu dùng và sở thích của người cáp Nhĩ Tân sẽ làm ăn được tại cáp Nhĩ Tân và thu được nhiều lợi. Tình trạng này không chỉ riêng tại cáp Nhĩ Tân, mà rất phổ biến tại Đông Bắc. Rất nhiều người biết câu nói thế này: ăn Quảng Châu, mặc Đại Liên. Mặc Đại Liên là nói người ở Đại Liên sành mặc, mặc đẹp. Đại Liên xưa nay nổi tiếng là thành phố thời trang. Câu nói, bụng toàn bột ngô, quần áo len dạ, nói lên việc người Đại Liên về ăn mặc chú trọng cái gì, không chú trọng cái gì. Tuy nhiên người Đại Liên lại không thích mặc quần áo ở Đại Liên, mà lại thích mặc quần áo của miền Nam. Người Đông Bắc không những thích quần áo tỉnh khác, mà còn ưa thích áo khoác, áo len, áo lót, thậm chí cả những loại bít tất và đồ lót nơi khác sản xuất, miễn là của nơi khác sản xuất, đều có thể khiến người tiêu dùng Đông Bắc rất thích thú. Điều này thành một thứ thời thượng ở nhiều thành phố Đông Bắc. Thực tế không thể chứng tỏ sản phẩm ở Đông Bắc thô xấu và chất lượng yếu kém. Tuyệt đối không phải như vậy. Đây chỉ là một thứ tâm lý văn hóa của người Đông Bắc mà thôi, là ảnh hưởng của tâm lý văn hóa sùng ngoại có nguồn gốc lịch sử sâu xa tạo ra. Sự tự ti và tâm lý dùng ngoại mù quáng này của người Đông Bắc khiến doanh nhân tỉnh khác đến Đông Bắc đã phát tài to. Vì thế, giao dịch làm ăn với người Đông Bắc. 1. Trước tiên phải đem nhiều hàng có thương hiệu tỉnh khác và nước ngoài và thể hiện rõ là người tỉnh khác trước người Đông Bắc. 2. Làm nổi bật địa danh hoặc đặc điểm tỉnh khác hay nước ngoài trên biển hiệu cửa hàng để thu hút khách hàng. 3. Đầu tư nhiều vào việc tuyên truyền quảng cáo hàng hóa, hết sức đáp ứng tâm lý dùng ngoại chạy theo mốt của người Đông Bắc. Như vậy, bạn tới Đông Bắc dứt khoát là phát tài to. 9. Tới Đông Bắc làm ăn, phải có tử lượng cao mới trụ vững được. Người Đông Bắc chịu tác động của khí hậu lạnh giá, nên đã có thói quen uống rượu bát to, thịt ăn mừng lớn. Khoản đãi khách hứa vô cùng nhiệt tình, không hề buồn xỉn, khiến khách cảm thấy như ở nhà mình. Ăn uống thả dàn, chia say chia thôi. Tha hại tì vị chứ không để mất tình cảm là châm ngôn trong tiệc rượu người Đông Bắc. Phong tục nhiệt tình ăn uống khác thường của người Đông Bắc trong tiệc rượu luôn khiến cho khá nhiều doanh nhân tỉnh khác phải khiếp sợ, tới mức nghe đã phát hoảng. Một công ty ngoại thương một thành phố Đông Bắc ký kết một hợp đồng kinh tế quan trọng với người nước ngoài, kim ngạch là 3 triệu đô la Mỹ. Trong bữa tiệc trước lúc ký kết hợp đồng, để khắc sâu thành tâm hợp tác hai phía, giám đốc công ty vô cùng ân cần, nồng nhiệt khoản đãi, khiến đối tác uống say khướt, phải vào viện nằm. Sau đó đối tác nước ngoài, mỗi khi nhớ lại vẫn còn thấy sợ hết hồn. Tiếng tăm ăn nhiều uống khỏe của người Đông Bắc sớm đã lan truyền khắp nơi, không hề thua kém người Đức, người Pháp, người Nga ở châu Âu. Cáp Nhĩ Tân Đông Bắc xưa nay được khen là thành phố bia. Tại đây, tử lượng kỳ lạ của người Cáp Nhĩ Tân luôn làm cho thương gia nơi khác thán phục. Vào những ngày nóng nực, trong một quán rượu nhỏ, uống hết ngay một két bia 24 chai là việc rất bình thường. Tại thành phố Cáp Nhĩ Tân này, nếu bạn chỉ uống được một chai bia thì thật là chuyện khá đau khổ. Nếu chỉ uống nổi một chai bia, ngồi vào bàn tiệc, bạn sẽ thấy mình vô cùng mất thể diện, hình ảnh thật kém cỏi, nai năng không trọng lượng mà tình cảm cũng đặc biệt nực cười. Một nhà buôn đến từ Quảng Đông đàm phán buôn bán ở Đông Bắc. Trong bàn tiệc, trước những bợm rượu, ông không mình đứng dậy như một tên hán gian rất chân thành, nói rất nhiều và gần như van xin, giải thích với mọi người rằng mình không thể uống được rượu. Ông nói mình bị bệnh tim, hở van tim bẩm sinh. Cuối cùng ông lấy trong túi ra một lọ thuốc, đưa cho từng người một xem, trình bày nhiều lần bệnh của mình nay ở mức nào, và thầy thuốc đã nói những gì để chứng tỏ mình rất thành thực. Thế mà vẫn chẳng được ai hiểu cho và thông cảm cả. Có người đã nói, kết cấu văn hóa tầng sâu của một dân tộc tại một mức độ nào đó thể hiện ở cơ cấu ẩm thực của dân tộc đó. Điều này dứt khoát có cơ sở nhất định. Đúng vậy, rượu là một thứ vô cùng kỳ diệu. Với người Trung Quốc, ly rượu nâng cao, chính sách nới rộng. Rượu thịt đã vào dạ, chính sách phải lưu tâm. Đã uống rượu của ta, chẳng muốn gật đầu cũng gật đầu. Với người Đông Bắc, lại càng như vậy. Muốn tới Đông Bắc làm ăn buôn bán, không có tửu lượng cao thì rất khó chịu vững trên thương trường. Nếu bản thân tửu lượng không cao thì giải quyết bằng cách cho người uống được rượu đi theo. Việc này trên thương trường của người Đông Bắc là được phép làm như vậy. 10. Không có rượu buôn bán không thành, đàm phán làm ăn trong bàn tiệc. Tại Đông Bắc, 5-6 người bạn ngồi lại với nhau, uống 4-50 chai bia. Ngoài ra còn thêm một lượng rượu trắng, thực sự là chuyện bình thường. Những người Đông Bắc đến nơi khác làm ăn, suốt dọc đường luôn ăn uống xả láng. Có một lần ở Thanh Đảo, mấy người Đông Bắc gọi một mâm đồ nhắm để uống bia. Hôm ấy họ đặc biệt vui vẻ, uống rất hăng, bia chất đầy một bên. Chủ quán có phần cảnh giác, tưởng rằng gặp phải bọn xấu, vội vã đi báo cảnh sát. Đồn phái hai cảnh sát tới, vừa vào quán, họ đã giật thót người, tưởng là bọn trộm cướp đã ăn cướp được nhiều của cải, đang ăn mừng với nhau. Khi xét hỏi, mấy doanh nhân Đông Bắc trình báo ngay môn bài cửa hàng. Cảnh sát nghe thấy hai tiếng Đông Bắc, hết nghi ngờ ngay, yên tâm ra về. Đông Bắc thích rượu, biết uống rượu, Đông Bắc uống rượu cũng có quy củ, điều này trong thương trường không được vi phạm. Thí dụ người Cáp Nhĩ Tân uống bia rất có quy tắc. Ở tỉnh khác, nhất là ở miền Nam, khi uống bia, trên bàn đặt 4 chai bia, mọi người uống từng ngụm như uống rượu trắng, là chuyện bình thường. Nhưng ở Cáp Nhĩ Tân chỉ có hai trường hợp mới bày 4 chai bia trên bàn. Một là ở đám tang, sau khi chôn cất người quá cố, mọi người vất vả, nghỉ một lát, ăn cơm, uống rượu, mọi người đều đau buồn, đương nhiên ăn uống không được, vì vậy chỉ có 4 chai bia thôi. Hai là bữa ăn công tác, lãnh đạo hoặc văn phòng bố trí tức thì, để mọi người còn phải làm gấp công việc quan trọng, chỉ bày ra mấy chai bia thôi, tỏ ý để giải khát tí chút, lưỡi đỡ khô, còn nhanh chóng lao vào công việc căng thẳng. Nhưng người làm ăn tỉnh khác hoặc người nước ngoài đến Cáp Nhĩ Tân đầu tư bàn việc làm ăn, khi chiêu đãi khách ở Cáp Nhĩ Tân, dứt khoát chớ chỉ có 7-4 chai bia. Nếu trên bàn chỉ 7-4 chai bia, sẽ khiến khách Cáp Nhĩ Tân đến dự hiểu lầm là bạn định tuyệt giao, như vậy thì đối tác đứng dậy bỏ đi liền. Khi đó gọi két bia, đặt trên bàn ăn, khách tùy theo tửu lượng, lấy uống tự do. Hơn nữa bản thân bạn hoặc trợ thủ của bạn phải có một người uống được nhiều bia. Đây tuyệt đối không phải chỉ là ăn uống đơn thuần. Việc nhậu thoải mái thân mật này có tác dụng thúc đẩy, rất có lợi cho việc giải quyết nhiều vấn đề. Vì với người Đông Bắc, buôn bán làm ăn gắn liền với uống rượu. Không có rượu không đàm phán buôn bán, rất nhiều vụ buôn bán lớn đều quyết định ngay trên bàn tiệc. Người Cáp Nhĩ Tân đi tỉnh khác đầu tư làm ăn, khoản đãi khách miền Nam theo kiểu Cáp Nhĩ Tân. Bạn chớ có tưởng người Cáp Nhĩ Tân khoản đãi mình là một bượm rượu, một người thô lỗ thích nhậu chẳng đáng tin cậy. Đấy chỉ là tập tục của người ở đó thôi. Người Đông Bắc trọng nghĩa khí, trọng nhân tình, làm ăn buôn bán với người Đông Bắc tốt nhất là gây được tình cảm, mà tình cảm lại thường tăng lên qua tiệc rượu. Trong cách nhìn của người Đông Bắc, uống rượu thể hiện tình cảm nông sâu. Tình cảm sâu sắc, uống ừng ực. Tình cảm nông cạn, uống nhấm nháp. Vì vậy, khi làm ăn buôn bán với người Đông Bắc, nếu bạn uống được rượu và dẫu bạn không uống được rượu mà lại dám uống, uống vong mạng, bạn sẽ được đền đáp. Vì qua việc uống rượu, người Đông Bắc sẽ tin cậy bạn, Họ cho rằng bạn là người thực thà, người giao du được. Sau đó bạn có công chuyện gì đều được bật đèn xanh, được tạo mọi thuận lợi. Còn những người không uống được rượu hoặc cương quyết không uống nhiều sẽ khiến những người cùng bàn không thích thú. Họ sẽ cho rằng bạn không chân thành, giả dối, nhiều ý đồ, không thể giao dịch được. Về sau muốn làm chuyện gì đều không được thuận lợi. 11. Ở Đông Bắc có rất nhiều quán ăn. Sự sảng khoái của người Đông Bắc khiến họ rất muốn ngày nào cũng ăn nhậu, ngày nào cũng thật vui nhộn rượu chè. Vào ngày lễ Tết, người Đông Bắc ăn uống càng ghê gớm hơn. Nông thôn Đông Bắc, vào ngày Tết, nhà nào cũng giết lợn to, sáng sớm chỉ cần nghe tiếng lợn kêu anh ế. Là bạn yên tâm, trưa nay dứt khoát là lại có ăn có uống rồi. Quả nhiên, trưa tới trưa, đã có hai cháu nhỏ tung tăng vào nhà báo tin vui. Thưa cô chú, mời cô chú trưa nay đến nhà cháu ăn mì thịt lợn. Chủ nhà cũng rất khách khí hỏi cháu nhỏ, lợn nhà cháu có to lắm không? Cha cháu bảo 2 tạ rưỡi, nhưng mẹ cháu bảo 2 tạ thôi, cháu chẳng biết thế nào. Thế là, trưa không cần nổi lửa nữa, chờ hàng xóm đến mời lần thứ hai là cả nhà cùng đi. Tại Đông Bắc, nhà ai giết lợn đều mời cả làng đến ăn, chủ nhà chặt chân giò thành những miếng to, cho thêm mì sợi, củ cải thái to, rồi nấu trong một nồi thật lớn, rồi sùng sục hàng tiếng. Múc ra những tô bát to, mỗi người một bát, thả sức ăn. Cơm no rượu say rồi là ra về liền. Mọi người ra về rồi no, vẫn không quên bình phẩm một hồi. Lão Trường phóng khoáng gớm, thật khá nhiều. Lão Tần buồn xỉn quá, thật là có 102. Trong làng giết mấy lợn, thì mọi người ăn bằng ấy mì thịt lợn. Một con lợn to thì ăn 1/4 hoặc 1/2 sau. Người Đông Bắc thực sự là những tay tiêu pha phung phí. Bây giờ khẩu vị ăn uống đã nâng cao, một số thành phố ở Đông Bắc đâu đâu cũng thấy quán ăn vặt. Ở Bắc Kinh, Nam Kinh, quán ăn vặt dẫu là rất nhiều nhưng kinh doanh không thể thịnh vượng như Đông Bắc. Ở Bắc Kinh, rất nhiều quán ăn do người bản địa, người nơi khác kinh doanh, nhưng quán ăn thường rất vắng khách và thời gian khách ăn uống vẫn không lâu bằng người Đông Bắc. Do người Đông Bắc thích nhậu nhẹt lu bù, rất nhiều người ở tỉnh khác kéo nhau đến Đông Bắc mở quán ăn. Hiện nay, bất kỳ thành phố vừa và nhỏ nào ở Đông Bắc đều có thể tìm thấy quán ăn có đủ phong vị các nơi trong cả nước. Nào món ăn Tứ Xuyên, Quảng Đông, Sơn Đông, Giang Tô, có đầy đủ tất cả. Người tỉnh khác nắm được thói quen nhậu nhẹt ăn uống xả láng của người Đông Bắc nên thả cửa kiếm tiền. Dẫu người Đông Bắc ai cũng phóng khoáng, chiêu đãi cá nhân cũng không ít, thoải mái vung tiền ra ăn uống, nhưng quán ăn ở Đông Bắc rất khoát phải có thế mạnh nhất định. Một là khu phố đông vui. Tại đây người qua người lại náo nhiệt, đương nhiên là kiếm được, buôn bán không thể vắng khách. Hai là ở gần cơ quan nhà máy. Ba là có mối liên hệ được với cơ quan đơn vị, đảm bảo quán của bạn thịnh vượng. Vào chủ nhật, quán ăn ở sát đơn vị cơ sở cũng đông nghịt. Người Đông Bắc tiêu xài phung phí, vung tay chơi sang, nhưng không phải lúc nào cũng bỏ tiền túi ra, thường là xài sang tiền nhà nước. Do cơ quan chi. Một ông chủ quán ăn hiểu rõ điều này, thấy gọi thức ăn đầy bàn thì dứt khoát là tiền nhà nước rồi. Một đám đông ăn uống, không khí vui nhộn, tất là tiền của công rồi. Cầm séc đòi hóa đơn thì 100% là tiền của công. Đối với tiền chi là của công, ông chủ quán có thể tính tiền thêm 10 đồng hay 20 đồng mà không có vấn đề. Chẳng ai lại kiểm tra đối chiếu, tiền chùa mà. Có ai còn tỏ ra nhỏ nhặt kia chứ? Vì vậy, làm ăn như vậy vô cùng hưng thịnh. Nhưng thức ăn phải nhiều, không được thiếu gì, và đựng vào đĩa to, bát lớn. Có như vậy người Đông Bắc mới hứng thú, hài lòng. Thực phẩm phải ngon, giá lại rẻ và hợp khẩu vị. 12. Kiếm những khoản tiền nhỏ. Người Đông Bắc không những là những tay ăn chơi hoang phí, mà còn không muốn kiếm những khoản tiền nhỏ. Người Đông Bắc không làm ăn to được, lại chẳng muốn kiếm những khoản nhỏ. Cho nên làm ăn buôn bán với người Đông Bắc có thể lợi dụng điểm này. Có một người cáp nhĩ tân đã đến tuổi tam tuần, vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Thế mà ngày nào cũng huênh hoang khoác lác, phải làm ăn lớn, nay vay 1 triệu đồng, mai lại vay 500 ngàn. Muốn tay trắng làm nên, ngày nào cũng lang thang chỗ này chỗ nọ, uống rượu triền miên. Tuyên bố cũng chẳng ít, khoác lác thì không ai bằng, nhưng chẳng làm được gì, khiến người ta lo thay cho anh. Nếu bạn nói với anh ta rằng phải học tập người miền Nam, làm việc thực sự, tần tảo sớm khuya, anh ta sẽ vênh mặt lên, bĩu xài môi ra, hùng hổ quát ngay. Xì, Tôi học theo họ ấy à? Làm cật lực không đâu, tôi thà chết đói cũng không chịu cực nhọc như vậy. Mấy năm nay, dân lao động các tỉnh khác dồn về đây rất đông, rửa giày, giặt đồ phế thải, bày mệt hàng, bán chậu, bán túi. Do nắm bắt đặc tính làm lớn không xong, việc nhỏ không muốn làm của người Đông Bắc để kiếm tiền. Người Đông Bắc thấy người kiếm tiền dễ dàng nhưng chẳng hề động lòng. Chữa giày ư, xấu hổ lắm, nhặt đồ phế thải nghề mặt hạn. Bày mệt hàng kiếm vài đồng bọ, làm thợ xây quá vất vả. Dường như chẳng có nghề nào hợp với ý muốn người Đông Bắc cả. Một gia đình ở thành phố Thẩm Dương, gia cảnh vô cùng quẫn bách. Khi đậu phụ chưa lên giá, ngày nào cũng chỉ ăn đậu phụ. Đậu phụ lên giá thì ngày nào cũng chỉ có dưa muối, sống rất cực khổ. Có người hỏi vợ ông ta, làm sao lại sống khốn khổ đến mức ấy? Câu hỏi đã khơi dậy nỗi oán giận trong lòng bà. Bà khóc lóc kể lể rằng, chồng bị nhà máy cho nghỉ việc, lại chẳng chịu làm ăn, mua được chiếc xích lô để làm ăn kiếm sống, nhưng được vài ba ngày là không chịu được nữa. Kêu mệt nhọc vất vả, đã thế lại còn thích rượu chè, chơi mặt trược nữa mới khổ chứ. Hiện giờ, chạy xe kiếm rất khá, mỗi ngày cũng được 20-30 tệ, nhưng ông ta có chịu làm đâu, kiếm được mà không làm, theo cách nhìn của người miền Nam, thực sự là không tưởng tượng nổi. Một người từ Sơn Đông tới, làm nghề đạp xích lô, anh ta bảo, ở Đông Bắc dễ làm ăn lắm, miễn là chịu khó đạp xe là kiếm được khá. Chàng trai Sơn Đông này trồng cấy vụ đông xuân xong xuôi, nhân lúc nông nhàn đến Đông Bắc kiếm thêm, tới tháng 6 lại quay về Sơn Đông thu hoạch lúa mì. Anh bảo rằng, vùng đất giàu có màu mỡ này rất hấp dẫn anh. Điều kiện sinh sống ở Đông Bắc khác với vùng sông nước sang Nam, cũng chẳng như cao nguyên hoàng thổ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Rất nhiều người đều biết Đông Bắc là nơi rất dễ kiếm ăn, miễn là chịu khó lao động là có cái ăn ngay, không bao giờ bị đói. Chính điểm này đã khiến người Đông Bắc sinh ra lười nhác. Tại thành phố nhỏ Diên Cát, có một thị trường lao động cho những người ngoại tỉnh. Nói là người tỉnh khác nhưng thực tế là người lao động đến từ miền Nam. Có tới mấy trăm người, hàng ngày họ chờ ở ngoài chợ, đợi người đến tìm họ đi làm và chưa bao giờ họ lo không có việc. Thành phố nhỏ này có một đặc điểm là những gia đình ở đây hễ có đồng ra đồng vào thì dù là việc gì họ cũng tìm người lao động đến làm giúp. Thí dụ, chuyển bình ga từ tầng 1 lên tầng 5, trả 3 tệ. Có làm không? Nếu đồng ý thì đi, không đồng ý thì thêm 2 tệ nữa. Tóm lại, dù là việc bản thân làm được, cũng cứ tìm người làm thuê. Cho nên đội ngũ lao động làm thuê không ngừng tăng lên. Trong đám ấy không có người Đông Bắc nào. Người Đông Bắc không thèm làm việc vặt, hay là người Đông Bắc không thèm làm việc thấp hèn. 3 tháng kiếm tiền, 3 tháng ăn chơi, 6 tháng làm ăn nhàn nhã. Đây là vòng quay 1 năm của nông dân Đông Bắc trước kia. Công cuộc cải cách mở cửa đi vào chiều sâu, rất nhiều người từ nông thôn vào thành phố kiếm tiền. Người thì mở hiệu buôn, người thì bày sạp hàng nhỏ, người thì làm vận tải, người thì làm thuê ngắn ngày. Nhưng đa số người Đông Bắc vẫn chẳng thèm kiếm tiền vặt. Người Đông Bắc còn một đặc điểm nữa là mùa đông không đi làm. Tại Đông Bắc, có những người kiếm được tiền, có những người rất nghèo, nhưng dù ở tình trạng nào, tới mùa đông họ vẫn thích ở trong nhà. Thực ra tới mùa đông, vẫn có nhiều cách để kiếm tiền, nhưng ra khỏi nhà làm việc vất vả, trời lạnh đất cứng, tuyết ngập tới đầu gối, dẫu có kiếm được tiền, vẫn không bằng nghỉ ngơi thoải mái trong nhà. Kiếm được tiền mà không chịu làm, người tỉnh khác thì không thể tưởng tượng nổi, song người Đông Bắc đã quen như thế rồi. Vì vậy, người Đông Bắc không chịu kiếm những khoản tiền nhỏ và lời nhác. Người buôn bán thông minh chịu khó động não suy nghĩ, kiếm được khá nhiều từ những việc nhỏ nhặt ở Đông Bắc, như các dịch vụ sinh hoạt hàng ngày. 13. Cẩn thận kẻo bị lừa. Tính tình người Đông Bắc phóng khoáng thô bạo và luôn nói năng bộ bã, luôn khiến doanh nhân tỉnh khác tinh nhanh lắm mưu nhiều kế lơ là cảnh giác, ngộ nhận đối tác là thương gia kém tài kinh doanh, kết quả ngược hẳn lại, bản thân mình chịu thiệt. Dưới ảnh hưởng lớn mạnh của kinh tế hàng hóa, nền kinh tế các tỉnh ven biển vượt lên nhanh chóng. Người miền Nam tinh nhanh hơn người, là thương gia bẩm sinh, lại có thêm tầm nhìn ra thế giới sớm nhất, quan niệm mới, đường lối linh hoạt, đương nhiên là đi tiên phong trong nền kinh tế thị trường. Người Đông Bắc mù mờ về ý thức hàng hóa, quan niệm cũ kỹ, không tránh khỏi vị thế tụt hậu. Họ thấy người ta kiếm tiền hết khoản này đến khoản khác, trong lòng rất không yên. Rất nhiều người đã lao vào thương trường, đi buôn rồi họ mới phát hiện ra thế giới bên ngoài vô cùng đa dạng muôn màu và cũng rất phức tạp. Buôn bán đâu có dễ dàng như tưởng tượng ban đầu, thần tài mãi không thấy chiếu cố. Thế là có người đâm liều mạo hiểm, làm chuyện móc ngoặc lừa đảo hại người. Dưới tác động của trào lưu tư tưởng kim tiền hiện nay, rất nhiều người Đông Bắc khoáng mắt vì tiền. Để có tiền nhiều, người Đông Bắc đã không từ một thủ đoạn nào như lừa đảo, cưỡng đoạt, tham ô, nhận hối lộ. Có người nói đùa, Đông Bắc nhiều kẻ lừa đảo lắm, và đều là những tay đại bịp, lừa đảo hại người, đủ mọi manh lưới, không có gì không có, chẳng còn chút lương tâm thương mại nào cả. Câu nói có phần quá đáng nhưng không phải không có lý. Hàn Ngọc Cơ, Tổng Giám đốc Công ty Công Thương Vũ Toàn, thành phố Đồ Môn Giang, tỉnh Cát Lâm, được gọi là nữ doanh nghiệp. Vào những năm 1990-1992, lợi dụng tâm lý hám kiếm lời của mọi người và kẽ hở không kiện toàn của thể chế tài chính, lấy lãi cao làm mồi nhử, đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu nhân dân tệ tiền vốn của nhân dân. Tại một thành phố nhỏ biên giới hơn 9 vạn dân, bà ta đã lừa đảo hơn 300 triệu nhân dân tệ, có thể nói là con số vô cùng lớn. Nghe nói toàn bộ tiền dành dụm suốt đời của nhiều người dân thành phố bị lừa lấy sạch, từ một gia đình có hàng vạn nhân dân tệ, chỉ trong một ngày đã thành trắng tay. Tiền lừa đảo được, Hàn Ngọc Cơ ăn tiêu phung phí, bà ta thuê bao phòng ở Hồng Kông, một đêm đã chi tới 3.000 đồng nhân dân tệ. Thẩm Đại Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Sản nghiệp Khoa học Kỹ thuật Điện cơ Trường Thành, Bắc Kinh, làm xôn xao cả nước, là người tỉnh Cát Lâm. Vụ lừa đảo lớn 1 tỷ nhân dân tệ do một tay ông ta thao túng đã để lại bài học sâu sắc cho nhân dân cả nước. So với người miền Nam thì đặc điểm lớn nhất của thương gia Đông Bắc là dám lừa, biết lừa, lừa đảo rất ghê gớm, dám lừa những khoản tiền cực lớn. Làm thương gia thì người Đông Bắc thực sự là kém cỏi, nhưng thủ đoạn lừa bịp thì lại rất cao tay. Lưu thông hàng hóa là khâu quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Người Đông Bắc sử dụng mọi thủ đoạn tiến hành hoạt động lừa đảo ở khắp nơi. Manh lưới lừa đảo của họ có mấy loại như sau. 1. Chứng từ đầy đủ, ăn nói bốc đồng. Những chứng từ như giấy phép kinh doanh, giấy ủy thác pháp nhân, giấy giới thiệu, kẻ lừa đảo đều có đầy đủ và luôn nói rằng có quan hệ với nhiều cơ quan thương mại, tiền vốn hùng hậu, đồng thời nói rằng hàng đến lập tức thanh toán ngay. Mấy vạn đồng tiền hàng là chuyện nhỏ, phía nhà máy cứ yên tâm. Khi nhà máy nói rằng nhận tiền xong mới giao hàng, chúng bảo rằng điện thoại ngay cho đơn vị thanh toán để thanh toán bằng điện chuyển tiền. Thực ra chúng thường là một nhóm buôn bán làm ăn, căn bản không có vốn, lừa người ta bằng mua chịu. 2. Lấy ít lừa nhiều, dụ dỗ mê hoặc doanh nghiệp công thương. Tại Đông Bắc, bọn làm ăn phi pháp dùng thủ đoạn ứng trước một ít tiền đặt cọc hoặc trả trước một ít tiền hàng, lấy ít lừa nhiều, để lừa lấy lô hàng rất lớn. Chúng thường trả trước cho nhà máy 1-2 vạn nhân dân tệ, tiền hàng để lừa lấy số sản phẩm 6-7 vạn đồng hoặc nhiều hơn nữa. Bán ra với giá bèo 3-4 vạn đồng, chúng vẫn lừa được mấy vạn đồng và khi nhà máy truy đòi tiền, chúng luôn chạy ì. 3. Chuyên mua hàng ế động mà lại với số lượng rất lớn. Bọn làm ăn phi pháp lợi dụng tâm lý muốn bán lượng hàng tồn đọng trong kho nên chuyên đi mua những hàng tồn đọng này, nhất là những hàng tồn đọng cấp cao để trong kho đã lâu. Chúng thường yêu cầu một số lượng lớn và thường không mặc cả giá cả với doanh nhân. Bọn phi pháp sử dụng kiểu lừa đảo này, nếu lừa đảo được khiến nhà máy thiệt hại lớn, còn lừa không được, chúng liền trốn mất ngay. 4. Ba hoa khôn khéo để người mắc lừa. Bọn làm ăn phi pháp làm ra bộ rất thành thực, vừa nói vừa đưa ra chứng cứ, ba hoa khoác lác nhà máy của chúng mạnh như thế nào, vốn liếng lớn ra sao, có khi còn yêu cầu trong 10 ngày nhà máy phải chuyển hàng cho chúng, và có thể cử nhân viên nghiệp vụ áp tải hàng theo xe. Giao hàng xong là thanh toán ngay, có xí nghiệp tin lời chúng, chưa lấy tiền hàng đã cho xe cử người chở hàng đến tận nơi chúng hẹn, nhưng sau khi đã lấy hàng thì mấy chục vạn tiền hàng không sao đòi được. 5. Do người quen giới thiệu, móc nối quan hệ để lừa đảo. Có một số kẻ làm ăn phi pháp tới địa phương nào là tìm cách kiếm lấy một số người nơi ấy, kết nối thành bạn rượu thịt với họ, thậm chí còn dành tiền phần trăm, hoa hồng cho họ, để họ làm môi giới móc nối quan hệ với doanh nghiệp công thương, lừa đảo lấy sản phẩm nhà máy hoặc tiền hàng của ngành thương mại. 6. Lợi dụng tham dự các cuộc họp để lừa đảo. Tại một số hội chợ, triển lãm bán hàng, họp đàm phán, những kẻ làm ăn phi pháp để mê hoặc đối tác, chúng cố tình làm ra những hiện tượng giả về điện chuyển tiền hàng. Nếu tin chúng, sẽ bị mắc lừa, chịu thiệt hại. Thời đại mở cửa tạo cơ hội cho mọi người thành công trong sự nghiệp, đồng thời cũng để kẽ hở cho bọn lừa đảo. Bọn lừa đảo đâu phải vừa ngu xuẩn, chúng luôn muốn lừa đảo người khác, nên luôn thay đổi mánh lới lừa đảo. Về phương pháp lại càng quỷ quyệt, về nội dung càng rộng hơn, về thủ đoạn thì biến hóa không sao lường nổi. Vì vậy, những người giỏi kinh doanh khi buôn bán với người Đông Bắc đều luôn ở vào trạng thái phòng bị, lúc nào cũng phải cẩn thận đối phó với người và việc mà bạn đang giao thiệp. Dĩ nhiên, đại đa số người Đông Bắc kinh doanh buôn bán đàng hoàng đứng đắn, họ trọng nghĩa khí, trọng tình bạn, giữ chữ tín. Nhưng, trong thương trường Đông Bắc, đúng là có những kẻ lừa đảo phi pháp. Vì thế, ý định hại người không thể có, ý thức đề phòng buộc phải có. Như vậy là chính đáng và cũng là đạo lý lớn trong đối nhân xử thế. Đấy là tố chất và năng lực buộc phải có đầy đủ của những người kinh doanh và buôn bán. Muốn không bị lừa, chủ yếu chú ý những điểm phải sau đây. 1. Không tham lam, chớ có muốn phất lên bất ngờ. 2. Chú ý chớ để lộ nhược điểm của mình ra. Tục ngữ có câu, ruồi nhặng không bâu hút, trứng không có cái nứt. Cũng giống như vậy, kẻ lừa đảo đã lợi dụng nhược điểm của người kinh doanh để giở trò lừa đảo. 3. Trong thương trường luôn giữ vững tinh thần cảnh giác cần thiết và đầu óc tỉnh táo. 4. Trong thương trường luôn giữ lý trí, không thể bị kích động, không thể bị làm tê liệt. 5. Có đối sách chống lừa đảo thích hợp. Đạo pháp cao một thước, ma thuật cao một trượng. Người kinh doanh cần biết những kế sách lừa đảo là chiến thắng được bọn lừa đảo, dù cho chúng quỷ quyệt đến thế nào cũng mặc. Biết rõ nhược điểm của bản thân, hiểu rõ nội tình rõ ràng của bọn lừa đảo tương ứng, hiểu rõ thuật dối trá, thì bản thân mình sẽ thông minh hơn, sẽ không thể mắc lừa được nữa. Trên đây là một số nét đặc trưng về tính cách của người Đông Bắc. Kho sách nói.com.vn xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Trong phần tiếp theo của cuốn sách, Kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn về tính cách của người Tứ Xuyên.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.